Ma Ngân, chương 256, trở thành ngự sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt một ngày, Tiêu Hoàng không ra cửa, hoặc là thăm dò tăng ngự lực, hoặc là vùi đầu đọc sách ngoại trừ ăn uống. Đây là toàn bộ nội dung trong ngày của Tiêu Hoàng, nhưng vì không có dung dịch huyết luyện, cộng thêm đã đạt đến cảnh giới ngự sư, bởi vậy ngự lực tăng lên giống như rùa, hơn 3 giờ chỉ mới tăng 3 cổ ngự lực. Đồng thời trong lòng Tiêu Hoàng cũng đã có chuẩn bị, một khi đạt đến ngự sư tuyệt đối không đờ tăng lên ngự lực, về phần điên cuồng tăng lên ngự lực là chi có thể cầu may. Thứ nhất là tài liệu trở thành ngự sư có giá rất cao, muốn kiếm đủ một bộ cũng rất khó khăn, Tiêu Hoàng có được 2 bộ đã xem như may mắn rồi. Thứ hai, cũng là mấu chốt rèn luyện ngự lực như xào rau, 1-2 lần là tốt, nhiều sẽ khét. Đến sáng, Tiêu Hoàng tùy tiện ăn một chút liền vác ba lô rời khách sạn, chuẩn bị rèn luyện cường hóa lần 2. Đương nhiên, ngự lực trong người Tiêu Hoàng đã xảy ra chất biến, như vậy căn bản không cần lo lắng vấn đề thành công thất bại. Quay trở lại sân thuê, Tiêu Hoàng thấy rõ vẫn là mấy người hôm qua, vẫn là tư thế như cũ, nhìn lên núi lửa, sắc mặt bất đắc dĩ. Tên mập trắng nhìn thấy Tiêu Hoàng đã tới, sắc mặt lại hiện lên vẻ nịnh bợ, đi tới trước Tiêu Hoàng, những người khác cũng thế, đều nhắm ngày vào Tiêu Hoàng, chẳng qua vẫn chưa lộn xộn, chuẩn bị xem tên mập trắng này làm sao thành công. Nếu điều kiện thích hợp chính mình cũng có thể noi theo, nếu Tiêu Hoàng đưa ra điều kiện ngặt nghèo, vậy thì chỉ có thể nghĩ cách khác, đợi ngày sau xem thử. Những người xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ, ông chủ sân cũng mờ mịt, theo lẽ thường thì thăng cấp ngự sư thành công, về nhà cười trộm, sau đó cố gắng tăng lên ngự sư cấp 1 còn không tốt sao? Còn làm nữa, ca, ngài đã tới, chuyện hai ta thương lượng hôm qua. Tên mập trắng không nói tiếp, vẫn là vẻ mặt nịnh bợ. Chờ ta nói sao, Tiêu Hoàng ném lại lời này, sau đó đi vào kho lấy ra tán cơ sử dụng hôm qua, khởi động, sau đó mang theo Dương Cách Nhiệt nhảy lên đi về phía núi lửa. Thấy Tiêu Hoàng lại muốn đi miệng núi lửa, mọi người vốn đang xôn xao đồng loạt há hốc mồm. Tên tóc bạc kia muốn làm gì? Hình như còn muốn đi rèn luyện ngự lực, không phải hôm qua tên kia thành công rồi sao? Chẳng lẽ muốn đi vào rèn luyện lần 2? Chấm, lập tức không ngừng vang lên tiếng xôn xao, khi hô lên câu cuối cùng, mọi người cả kinh. Rèn luyện ngự lực trở thành ngự sư ở Vũ Nhuận Tinh đã vốn ít còn thiếu, rèn luyện 2 lần liên tục vậy thì càng hiếm có. Nghĩ thế, thân phận của Tiêu Hoàng ở trong mắt mọi người cũng bắt đầu trở nên thần bí, nhưng mà tuyệt đối không phải người thường. Tiêu Hoàng tự nhiên không để ý những người khác nghĩ gì, vẫn đi tới chỗ dừng chân hôm qua, thu lại áo choàng, khởi động ma văn, bôi hắc tinh u mỡ. Tiêu Hoàng tiếp tục tìm kiếm vị trí ngày hôm qua, sau đó ném xuống hàn băng vạn năm. Lại hình thành điểm đặt chân một lớn một nhỏ, Tiêu Hoàng tiến vào núi lửa, sau đó nhảy lên chỗ đông đặc, khoanh chân ngồi xuống. Mười mấy giây sau, ngự lực màu tím nhạt trong người Tiêu Hoàng lại như vòng xoáy quấn xung quanh, đồng thời trong những đốm màu đỏ đã bắt đầu hình thành rậm rạp giữa ngự lực, sau đó bắt đầu hòa tan rèn luyện ngự lực của Tiêu Hoàng. Theo mỗi một đốm đỏ tan rã, màu sắc ngự lực quấn quanh Tiêu Hoàng sẽ đậm hơn một chút. Tiêu Hoàng ngồi xếp bằng trên điểm đông, cảm thụ không khác với hôm qua, nóng rực dày vò, mồ hôi như mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác biệt duy nhất là Tiêu Hoàng có thể cảm nhận được ngự lực đang tăng lên nhanh hơn hôm qua một chút. Nguyên nhân chủ yếu tạo thành hiện tượng này là hôm qua ngự lực phải trải qua quá trình chất biến, hôm nay không cần, hoàn toàn là cường hóa, khiến cho ngự lực càng tinh thuần hơn. Như thế, mặc kệ là sau này chế văn hay ngự văn, đều sẽ có lợi rất lớn, cường độ ngự lực sẽ nâng cao một bước. Chính vì nhiều chỗ tốt như thế, cộng thêm điều kiện cho phép, Tiêu Hoàng mới lựa chọn tiếp tục mạo hiểm. Thời gian trôi qua từng chút một, ngự lực xung quanh Tiêu Hoàng đã từ màu tím nhạt chuyển thành màu tím, cuối cùng đậm dần, trở thành màu tím đậm. 1 giờ sau, ngự lực màu tím đậm quanh người Tiêu Hoàng đã trở nên tinh thuần, trong sáng như bảo thạch tím, hơn nữa rất có cảm xúc. Đồng thời trải qua 1 giờ rèn luyện này, ngự lực của Tiêu Hoàng đã lên đến 5002 cổ, triệt để trở thành ngự sư cấp 1. Mở mắt thừa dịp hắc tinh u mỡ sắp sửa mất hiệu lực, Tiêu Hoàng điều động ngự lực thu hồi trở về, sau đó đứng dậy chộp lấy Dương Cách Nhiệt cùng tán cơ bay lên, rời khỏi miệng núi lửa nguy hiểm này. Mọi người ở sân nhìn chân trời u ám, bóng người Tiêu Hoàng lại xuất hiện, sắc mặt cực kỳ phức tạp, trong lòng thật là hâm mộ ghen tị hận mà. Bọn họ ở trong này khổ chờ mấy ngày, nhìn mà không theo kịp, lại thấy Tiêu Hoàng một chuyến đi một chuyến về, không khác như ở nhà. Nhất là Tiêu Hoàng chạm đất, ném tán cơ sang một bên, trong hơi thở Tiêu Hoàng có ngự lực tinh thuần như bảo thạch, loại cảm giác này càng vọt lên độ cao chưa từng có. Không biết sao, trong ánh mắt lại toát ra cảm giác cay cay. Tên mập trắng thức thời, lúc này mặc kệ mọi thứ, hắn là người như thế, chỉ cần có chỗ tốt sẽ chịu cúi đầu. Thấy Tiêu Hoàng đứng vững, liền chạy tới gần Tiêu Hoàng, bộ dáng nịnh nọt, nếu cắm một cái đuôi ở mông, không chừng sẽ còn phe phẩy được. Ca ca, ngài xem, chuyện trước đó. Tên mập trắng chà chà tay, đứng cạnh Tiêu Hoàng nói nhỏ. Chuyện gì? Tiêu Hoàng không đổi sắc kéo Tán Cơ đi về phía kho. Ngài là quý nhân hay quên chuyện, ngài không phải nói bảo ta chờ hôm nay, sẽ nói cho ta biết phương pháp rèn luyện ngự lực ở giữa núi lửa sôi trào hay sao? Tên mập trắng vẫn chưa cung kính, rụt rè nói. Ta chỉ bảo ngươi chờ, nhưng ta chưa nói sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Hoàng căn bản không nhìn tên mập, bình thản nói. Ngươi, tên mập nghe thế, liền hóa đá, trong lòng nổi giận, nhưng lại không dám phát ra. Bây giờ Tiêu Hoàng đã là ngự sư cấp 1, hắn đánh không lại, nói bối cảnh, người ta rèn luyện ngự lực 2 lần liên tục làm sao là người thường được. Chẳng qua, bỗng nhiên, Tiêu Hoàng chợt chuyển giọng, nói nhỏ, nói cho ngươi cũng không phải không được, chỉ cần giúp ta làm một chuyện. Sợ là ngươi không có gan này, muốn ta làm gì, ngài cứ nói thẳng, tên mập cam đoan nói, nhìn thấy ba tên đứng ngoài cửa không, giúp ta bắt giữ họ, sao hả? Tiêu Hoàng không đổi sắc nhỏ giọng nói, ta tên mập không khỏi làm ra sắc mặt khoa trương, hắn tuyệt đối không ngờ Tiêu Hoàng lại đưa ra điều kiện này. Đối phương là ba cái ngự giả cấp 5, bảo ta xử lý họ. Hơn nữa vì sao, yên tâm, còn có ta ở đây, hơn nữa không cần hỏi vì cái gì, ngươi chỉ cần trả lời là làm hay không? Nếu ngươi đồng ý ta cam đoan mấy phút nữa là ngươi có thể đi rèn luyện ngự lực. Tiêu Hoàng tiếp tục hạ giọng nói, bước chân cũng từ từ chậm lại. Ngài cam đoan không có vấn đề. Tên mập động tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin hay không tùy ngươi. Tiêu Hoàng không nóng không lạnh nói. Được, tên mập khó khăn suy nghĩ một hồi, cuối cùng hung ác cắn răng gật đầu nói. Được rồi, ngài nói làm sao? Tiêu Hoàng không trả lời ngay, buông Tán Cơ thì thầm bên tai tên mập. Những người khác thấy hai người lén lút liền khó hiểu. Này, hai người kia đang thì thầm cái gì vậy? Không rõ lắm, có lẽ tên đầu bạc kia đang ra điều kiện. Mấy người đứng trong sân xì xào, ba tên binh lính Duy Lâm vẫn dựa vào một góc kho hàng cũng nhìn sang, trong lòng đã có tính toán. Nếu tên đầu bạc kia chào giá không cao, bọn họ cũng tham dự một phần, nếu quá cao thì chọn thủ đoạn khác như là đánh lén, trước tiên bắt lấy rồi tính sau. Cái gì, tên khốn kia, rõ ràng là ăn cướp mà, xem ra ngươi còn không biết thiếu chủ ta lợi hại. Lúc này, tên mập bỗng gào thét lên, sắc mặt phẫn nộ, sau đó rút ra hai cây súng lục ma văn, xem ra muốn quyết tử chiến với Tiêu Hoàng. Chỉ dựa vào ngươi, ngươi cho rằng là đối thủ của ta hay sao? Tiêu Hoàng cũng không yếu thế, trực tiếp chộp cổ tên mập ném ra ngoài, vừa lúc rơi xuống cách ba tên binh lính Duy Lâm gần 3 mét, sau đó Tiêu Hoàng liền bổ nhào về phía tên mập thần sắc hung dữ. Chuyện gì thế, vừa rồi còn yên lành, mọi người bị một màn này làm hồ đồ. Ba tên binh lính Duy Lâm cũng sửng sốt, nhưng trong nháy mắt họ sửng sốt Tiêu Hoàng đã tới trước mặt tên mập nhưng mà mục tiêu tấn công không phải hắn, mà là thân hình chuyển qua trực tiếp bổ nhào về phía binh lính Duy Lâm. Hắc hắc, nhìn lại tên mập dưới đất ánh mắt gian xảo, hơn nữa hai cây súng lục ma văn trong tay nhắm vào hai chân một tên binh lính Duy Lâm. Bằng bằng, hai tiếng súng vang lên, một tên binh lính Duy Lâm bị đánh ngã, đồng thời Tiêu Hoàng ra tay như chớp chộp lấy ít hầu hai tên, trong tay nháy mắt phóng ra hơi lạnh khiến ngự lực của hai người đông cứng, tiếp đó hai tay lật một cái, đánh mạnh vào cổ hai tên này. Toàn bộ quá trình chỉ không tới một giây, khoảng cách quá gần làm người ta không phản ứng kịp. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy ba tên lính Duy Lâm té xuống đất. Chuyện gì thế, người trong sân thấy thế, thần sắc khó hiểu, bọn họ không rõ vì sao tên đầu bạc kia lại tập kích ba người này, cách chương.